Kính thưa cộng đoàn, Thánh Luca là tác giả tin mừng duy nhất ghi lại việc Chúa Giêsu chọn và sai 72 môn đệ, không phải là các tông đồ. Và như thế thì tất cả mọi tín hữu, kể cả chúng ta, có thể nhìn thấy được mình ở trong số 72 người này. Chúa sai đi để loan báo tin mừng. Chúa sai đi để chia sẻ sứ vụ của người ngay khi người còn ở tại thế này, và càng hơn thế nữa khi mà Chúa Giêsu không còn hiện diện một cách hữu hình ở trần gian này nữa. Điều Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ đó là lúa chín đầy đồng, thợ gặt thì ít, và chúng ta cầu xin chủ ruộng là chính Thiên Chúa sai thợ gặt. Nhưng mà ngay sau đó thì Chúa Giêsu lại bảo anh em hãy ra đi. Như vậy thì chúng ta phải xin Chúa Cha để người sai những người sứ giả hay người làm chứng cho tin mừng, mà không ai khác là mỗi người chúng ta. Và như thế chúng ta thấy rằng có hai phía. Một phía là mình phải nhìn lên Thiên Chúa, hay mình cậy trông người, kêu xin người để người chăm sóc cái ruộng lúa của người là thế gian này, là hội thánh. Và đằng khác thì chúng ta phải ý thức mình như là người được Chúa sai đi vậy. Mình lại là đối tượng của chính lời kêu cầu của mình, là để Chúa sai mình đi, và với những nỗ lực như là những đóng góp của mỗi người vào trong công trình của Chúa. Chúa Giêsu dặn các môn đệ ra đi một cách rất là nhẹ nhàng, thanh thản, không bám víu. Một người rao giảng tin mừng như một người lữ hành, không dừng chân lại ở chỗ nào, không mọc rễ ở đâu, không cành càng những thứ lỉnh kỉnh, mà nhẹ nhàng, thanh thoát, rao giảng tin mừng của Chúa, sự bình an. Và một điều nữa phải làm, đó là chữa lành người ta. Tin mừng có sức chữa lành. Tự tin mừng có sức chữa lành, nhưng người rao giảng tin mừng cũng có thể nhờ đời sống của mình, một đời sống đích thực là người rao giảng tin mừng đó, mà kêu cầu phúc lành của Chúa đến chữa lành các tâm hồn, các con người. Thưa cộng đoàn, chúng ta hôm nay mừng lễ Thánh Vinh Sơn, và hội thánh cũng như dòng anh em giảng thuyết đã nhìn thấy Thánh Vinh Sơn đáp lại điều Chúa Giêsu căn dặn trong tin mừng hôm nay. Người trở thành một trong 72 hay là trong muôn vàn người sứ giả của tin mừng của Chúa, cách riêng là trong ơn gọi dòng giảng thuyết. Chúng ta nghe bài đọc sách Khải Huyền hôm nay nói lên điều Thánh Vinh Sơn rao giảng như là sứ điệp căn bản của người: hãy kính sợ Thiên Chúa và tôn vinh danh người như là đấng mà sắp sửa đến xét xử trần gian. Nghe lời tin mừng này chúng ta có thể khiếp sợ, và như vậy thì phải chăng là sứ điệp mà Thánh Vinh Sơn rao giảng đó, nó có vẻ gì gây sợ hãi cho người ta mà người ta phải hoán cải chăng? Kính thưa cộng đoàn, có thể là như vậy. Có thể là một sứ điệp mà làm cho người ta khiếp sợ. Nhưng mà nếu chúng ta trở lại với lịch sử nhiễu nhương thời Thánh Vinh Sơn, lịch sử rất là nhiễu nhương, thì chúng ta thấy là đúng có những con người mà cần phải hoán cải. Chẳng hạn như một người mà Thánh Vinh Sơn rất yêu mến và đã phục vụ nhiều, đó là Ngụy Giáo Hoàng Benedicto thứ 13. Những người như thế đó đang đi trong sự sai lầm của mình và chắc chắn cần phải kính sợ Chúa để mà hoán cải, để mà thay đổi. Thế nhưng mà lời rao giảng của Thánh Vinh Sơn, dù chúng ta thoáng nghe thì chúng ta thấy có vẻ sợ hãi, nhưng mà những việc người làm cho dân chúng khi đi theo người, mà như chúng ta đã biết, các phép lạ của người, các phép lạ đó là những phép lạ mang tính chữa lành như Chúa Giêsu dặn trong bài tin mừng hôm nay. Thế thì lời rao giảng có vẻ ghê gớm, nhưng mà những điều mà Ngài làm thì lại là những thể hiện lòng nhân từ, thương xót, yêu thương của Chúa cho nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhiều nỗi đau khác nhau của con người. Và vì thế mà lời rao giảng của Thánh Vinh Sơn được đón nhận. Sứ điệp của Chúa cộng với lại cung cách và đời sống của người môn đệ làm cho tin mừng của Chúa sinh hoa kết trái một cách trọn vẹn. Cuộc đời của Thánh Vinh Sơn thể hiện điều như vậy. Người đã rong ruổi khắp Âu Châu, hết nước này sang nước khác, từ Tây Ban Nha sang Pháp, sang Ý, rồi cả Anh Quốc, vân vân. Tất cả kêu gọi người ta tin kính, kính sợ, yêu mến Thiên Chúa, tôn vinh người bằng một cuộc đời đạo đức, thánh thiện như chính Thánh Vinh Sơn đã thể hiện trong những gì mà chúng ta được nghe ghi lại. Một người rất đạo đức và thánh thiện, viết những tác phẩm về đời sống thiêng liêng, và ở trong đó người cho thấy được một tâm hồn luôn hướng về Chúa và một đời sống nhiệm nhặt, khổ chế, cầu nguyện, và làm việc gì cũng đặt ở dưới chân thập giá của Chúa như ngày xưa Thánh Đa Minh đã làm. Chúng ta mừng kính người, và chúng ta cũng kêu xin Chúa cho ngày nay con người, và nhất là trước hết chúng ta lắng nghe được tin mừng của Chúa. Xã hội hiện đại của chúng ta đang sống là một xã hội mà thích những điều kỳ diệu, nhưng lại ít không thích lắm sống theo sứ điệp của tin mừng hay của Chúa. Đấy cũng là một thách đố, và đấy cũng là một lời mời gọi, và đấy cũng là một hoàn cảnh mà chúng ta lại càng phải kêu cầu hơn nữa điều Chúa Giêsu nói ở trong tin mừng hôm nay: lúa chín đầy đồng, thợ gặt thì ít, xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa. Và anh em chính là những người ra đi làm công việc của những người thợ gặt tin mừng ấy. Amen.